Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 4 tháng 1 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bắc Hàn lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Thời tiết xấu tiếp tục cản trở việc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng AirAsia và tàu Na Uy chìm ngoài khơi Việt Nam, ít nhất 2 người chết.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Darren Taylor tường trình về các huyền thoại, mê tín dị đoan, về sinh đẻ ở châu Phi. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã lên án việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng để trả đũa cho việc nước này bị cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony. Thông tấn xã Trung ương của Bắc Triều Tiên dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này gọi các biện pháp trừng phạt mới là thù nghịch và áp chế, đồng thời tuyên bố nó sẽ chỉ làm cho Bình Nhưỡng cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Tổng thống Mỹ Barack Obama thứ sáu tuần trước đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào 3 tổ chức và 10 cá nhân của Bắc Triều Tiên. Các quan chức Tòa Bạch Ốc nói rằng các biện pháp trừng phạt đó chỉ là bước đầu tiên nhằm tìm cách trừng phạt Bắc Hàn vì một loạt các vụ khiêu khích, trong đó có vụ tấn công mạng. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ tăng cường những biện pháp cũ vốn đã áp đặt lên nước này bằng cách không cho những người bị nêu tên được tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ, cũng như ngăn công dân Mỹ giao dịch làm ăn với Bắc Triều Tiên. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, ông Obama đã cam kết Mỹ sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công hệ thống máy tính của hãng Sony có liên quan đến việc phát hành một bộ phim châm biếm kể về nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thưa quý vị, các nhóm của Indonesia ngày hôm nay, mùng 4 tháng 1, tiếp tục tìm kiếm xác của chiếc máy bay chở khách của hãng AirAsia sau khi định vị được 5 vật thể lớn tại biển Java. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm tiếp tục bị cản trở vì thời tiết xấu. Các thợ lặn đã bị buộc phải quay trở lại mặt nước ngày hôm nay sau khi tới gần nơi mà người ta cho là có xác chiếc máy bay. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia cho biết tầm nhìn dưới đáy biển gần như bằng không và gió thổi mạnh nên việc lặn dưới đáy biển phải tạm ngưng, và thay vào đó, cơ quan ông đã sử dụng thiết bị vận hành dưới đáy biển được điều khiển từ xa. Dĩ Hữu Trách đã hy vọng thời tiết khá lên trong ngày. Tốc độ tìm kiếm đã tiến triển rất chậm trong những ngày qua do mưa to và gió lớn, gây ra tình trạng sóng to và dòng chảy mạnh. Các nhóm tìm kiếm đã hy vọng tới được nơi họ cho là có thân chính của máy bay để trục vớt các thi thể cũng như hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay được đặt ở phần đuôi của máy bay. Sau khi một thi thể được vớt ngày hôm nay, các quan chức Indonesia cho biết tới nay đã có tổng cộng 31 thi thể đã được trục vớt. Chiếc Airbus A320 chở 162 hành khách và phi hành đoàn biến mất khỏi màn hình radar hôm Chủ nhật tuần trước. Khu vực tìm kiếm được nới rộng hôm qua, trong lúc Dĩ Hữu Trách nói rằng những mảnh vỡ có thể đã trôi dạt tới những nơi xa như vùng biển phía nam đảo Borneo. Theo một báo cáo mới, cơ quan dự báo thời tiết Indonesia cho biết điều kiện thời tiết xấu có thể là yếu tố khiến chiếc máy bay rơi xuống biển Java. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng chiếc máy bay đã bay vào vùng thời tiết xấu mà có lẽ khó có thể tránh được.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Sang tin liên quan tới Việt Nam, một công ty sở hữu tàu của Na Uy cho biết một trong các tàu chở hàng của hãng này đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Công ty Gilbulk nói rằng chỉ có một trong số toàn bộ 19 thuyền viên người Philippines còn sống sót và hơn một chục người khác vẫn còn mất tích. Một quan chức cứu hộ của Việt Nam cho hãng tin AP biết rằng đã phát hiện và vớt được 2 thi thể. Công ty của Na Uy ngày hôm nay cho biết chiếc Bulk Jupiter chở bauxit đang trong hành trình từ Malaysia tới Trung Quốc thì phát đi tín hiệu khẩn cấp hôm 1 tháng 1 khi nó ở cách bờ biển của Việt Nam khoảng 155 hải lý. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã bắt được tín hiệu cầu cứu từ con tàu xấu số. Các quan chức Việt Nam cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn ngày hôm nay 3 tháng 1 đã bị cản trở vì thời tiết xấu và sóng to. Báo chí Việt Nam đưa tin rằng các máy bay của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã được triển khai tham gia công tác tìm kiếm. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi các đại sứ quán các nước Philippines, Malaysia và Brunei để yêu cầu phối hợp tìm kiếm các thuyền viên của con tàu bị chìm. Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Một buổi thẩm đoàn ở quận Cam, California vừa mới yêu cầu một tờ tuần báo của người Việt ở Mỹ phải trả 4,5 triệu đô la cho một tờ nhật báo tiếng Việt khác trong vụ kiện về tội vu khống và phỉ báng. Nguyên đơn trong vụ này là báo Người Việt và bị đơn là tuần báo Sài Gòn Nhỏ. Tin cho hay, trong một bài bình luận đăng tải năm 2012, tờ tuần báo trên cho rằng giám đốc điều hành của tờ Người Việt là một điệp viên cộng sản và làm việc cho Việt Nam. Tờ Người Việt cho rằng những lời tố cáo sai trái này đã ảnh hưởng tới việc kinh doanh của báo vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn còn bị ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam. Theo thông cáo của Nhật báo Người Việt, ngoài bồi thường thiệt hại, bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu báo Sài Gòn Nhỏ đính chính về những câu viết có tính phỉ báng và vu khống được đăng trên tờ này, đồng thời xin lỗi ba nguyên đơn của báo Người Việt. Sắc viên tòa bà Hoàng Dược Thảo, chủ báo Sài Gòn Nhỏ nói rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Bà được trích lời nói rằng bài báo của bà không có ý phỉ báng mà chỉ đặt những câu hỏi chính đáng về báo Người Việt. Tờ Người Việt được thành lập năm 1978 và có lượng phát hành hàng ngày là khoảng 14.000 tờ, trong khi đó tờ Tuần báo Sài Gòn Nhỏ được thành lập tại thành phố Westminster năm 1985 và phát hành trên toàn quốc. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ trở lại Washington vào ngày hôm nay sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần tại bang nhà của ông là Hawaii. Trong bối cảnh chính trị ở Washington đã thay đổi kể từ khi ông Obama rời thủ đô để tới nghỉ ở Hawaii, sau cuộc bầu cử giữa kỳ, phe Cộng hòa hiện nắm giữ cả hai viện quốc hội. Nhiều nhà lập pháp hiện tỏ ra rất háo hức muốn đánh vào các sáng kiến của ông Obama, đặc biệt là đạo luật chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng, theo đó yêu cầu gần như mọi người dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế. Nhiều nhà lập pháp cũng muốn bãi bỏ chính sách nhập cư mới của ông Obama, mà theo đó những người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ có khả năng được trở thành công dân Mỹ. Trong khi các nhà lập pháp trở lại Washington trong tuần này sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, Tổng thống Obama sẽ lên đường tới thăm một số thành phố trong vòng 3 ngày để nêu bật các chính sách của ông mà phe Dân Chủ nói rằng đã đóng góp vào sự hồi phục nền kinh tế của Mỹ. Không còn nghi ngờ gì về việc chủ đề đó sẽ là phần chính trong bài phát biểu thường niên của ông Obama trước người dân toàn quốc vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Sau một tin khác cũng từ Hoa Kỳ, một nhân viên y tế của Mỹ có khả năng đã phơi nhiễm với virus Ebola tại Sierra Leone, dự kiến ngày hôm nay sẽ tới một bệnh viện ở bang Nebraska ở miền Tây nước Mỹ để được theo dõi. Giám đốc phòng cách ly tại Trung tâm Y tế của Đại học Nebraska nói rằng bệnh nhân không được nêu tên chưa ngã bệnh và không lây bệnh. Bệnh nhân này sẽ được theo dõi trong vòng 21 ngày để xem có bị bệnh Ebola hay không. Hôm qua, một bệnh viện ở London cho biết sức khỏe của một y tá người Scotland hiện được chữa trị bệnh Ebola đã xấu đi nhanh chóng trong những ngày gần đây và hiện nữ y tá này đang trong tình trạng nguy kịch. Cô Kafaki đã tình nguyện tới tham gia chống Ebola ở Sierra Leone tháng trước và sau đó cô đã bị nhiễm virus chết người. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 20.000 người đã bị nhiễm virus Ebola trên toàn thế giới. Hơn 7.900 người đã tử vong vì căn bệnh này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tin Trung Đông, một quan chức Israel cho biết Tel Aviv đã quyết định đóng băng 125 triệu đô la nguồn thu từ thuế mà nước này thu cho chính quyền Palestine để đáp trả việc Palestine tìm cách gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế, tức ICC. Chính quyền Palestine dựa vào việc chuyển nguồn thu thuế hàng tháng từ Israel để hoạt động chính phủ cũng như trả lương cho các công chức. Một nhà đàm phán cấp cao của Palestine đã lên án hành động của Israel và nói rằng điều đó không thể nào ngăn chặn nỗ lực gia nhập ICC của người Palestine. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt 5 người đàn ông có liên quan tới vụ bắt cóc và hãm hiếp một nữ du khách Nhật Bản. Thiếu nữ người Nhật từng tới Kolkata, cô cho biết đã bị 3 người đàn ông lừa và bảo với cô rằng họ sẽ đưa cô đi thăm thú các nơi. Họ đưa cô tới miền đông Ấn Độ rồi sau đó cùng cô tới Bodh Gaya, nơi có một trong những đền thờ Phật giáo linh thiêng nhất của Ấn Độ, nằm ở bang Bihar. Tại đó, cô cáo buộc rằng có thêm 2 người đàn ông đã cùng với 3 người đàn ông khác đi cùng cô, giữ và hãm hiếp cô liên tục. Các quan chức Pakistan cho biết một vụ tấn công bị nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện đã triệt hạ 7 phần tử chủ chiến ở bắc Waziristan. Các quan chức tình báo địa phương nói rằng máy bay không người lái đã bắn 2 quả tên lửa và 1 địa điểm hoạt động của các phần tử chủ chiến tại khu vực đồi núi Dantakhe ở gần biên giới Afghanistan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của thông tín viên Darren Taylor gửi về từ Johannesburg. Các dự báo về tăng trưởng dân số cho thấy hơn 4 tỷ người sẽ sống trên lục địa châu Phi vào cuối thế kỷ này. Tuy vậy, tỷ lệ tử vong nơi trẻ sơ sinh ở đây vẫn còn cao nhất thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới nói xác suất một em bé châu Phi chết trước 5 tuổi cao gấp 5 lần so với ở châu Âu. Các lý do gồm tình trạng nghèo đói triền miên, thiếu chăm sóc y tế và xung đột. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em chưa sinh ra lâm vào nguy cơ vì những huyền thoại và mê tín thâm căn cố đế. Một cơn bão tràn qua Soshanguve, một thị trấn nằm cách Pretoria khoảng 32 km về phía bắc. Những đám mây đen kịt đổ thêm đau khổ lên đầu các ngư dân nghèo khổ. Nhà của họ vốn đã bị ngập lụt sau nhiều ngày mưa liên tục. Bên trong túp lều ở thôn quê, Cynthia Mohape đang cho đứa con trai 3 tháng tên là Jeremiah bú sữa mẹ. Như nhiều bà mẹ Nam Phi khác, nhiều điều mê tín dị đoan đã hướng dẫn bà lúc mang thai.
I kept the pregnancy secret as long as I could.
Bà nói bà đã cố hết sức giữ bí mật việc mang thai. Bà chỉ đến khám bác sĩ khi bà đã có bầu 7 tháng. Bà Mohape tin rằng tiết lộ việc mang thai sớm có thể cực kỳ nguy hiểm. Bà nói nếu những người thù bà biết là bà có thai, thì họ sẽ mướn phù thủy mê hoặc bà. Nếu việc ấy xảy ra thì bà sẽ mất đứa con hay chính bà sẽ chết. Bác sĩ Ashley Mthunzi nói bà Mohape may mắn là bà và đứa con đều mạnh khỏe. Ông là một chuyên gia về sức khỏe bà mẹ tại Viện Sức khỏe Sinh sản và HIV của trường Đại học Wits. Bác sĩ Ashley nói nhiều bệnh nhân của ông chỉ tham khảo ý kiến của ông ngay trước khi sinh vì sự sợ hãi thực sự không sai lạc.
She would say to me, no, I'll be jinxed. Somehow,
bà ấy thường nói với tôi, không, tôi sẽ bị rủa xả nếu tôi nói cho ai biết. Con tôi sẽ bị chết ngay khi sinh. Các hậu quả sẽ không tốt đâu.
Bác sĩ Mthunzi nói điều này có thể có hậu quả khủng khiếp cho cả mẹ lẫn con, mà lẽ ra có thể tránh được sớm trong thai kỳ.
Nếu không biết sớm trong thai kỳ bởi vì phụ nữ không được chăm sóc trước khi sinh, sẽ có nghĩa là có những hậu quả tai hại cho người mang thai, cho đứa bé. Đứa bé có thể bị mù, chúng có thể mang bệnh giang mai lúc sinh ra.
Ông nói thêm rằng can thiệp y khoa trễ cho các bà mẹ mang thai cũng tiếp sức cho dịch HIV ở Nam Phi.
Đặc biệt, người ta sẽ thấy hiện tượng HIV lây truyền qua đứa trẻ chưa sinh ra bởi vì bà mẹ không được kiểm soát về chống virus và không uống thuốc chống virus khi họ đến chăm sóc trước khi sinh hoặc được đưa vào chẩn y viện trước khi sinh.
Thuốc chống virus còn gọi là ARV có thể làm giảm thiểu đáng kể nguy cơ một phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV truyền virus sang cho đứa con của mình. Ông Mthunzi cũng lo ngại về một huyền thoại nữa mà ông cho là đang lan truyền nhanh ở Nam Phi.
Và huyền thoại là khi có thai, người phụ nữ cần phải ngủ với một người đàn ông khác. Lý do là cần phải làm cho đứa bé khỏe mạnh, thật là nực cười.
Ông than phiền rằng nhiều phụ nữ bị nhiễm HIV đã đi khám những thầy thuốc gia truyền để uống các loại thuốc lá, một số ông cho là độc hại.
Ta khám một bệnh nhân không khá hơn mà ta đã cấp thuốc ARV bởi vì họ dùng thứ thuốc gia truyền Imbiza này, loại thuốc không phù hợp về mặt độc chất mà còn khiến cho thuốc ARV không còn công hiệu nữa.
Ông Mthunzi muốn nhà nước, ngành y tế và các thầy thuốc gia truyền hợp tác để ngăn chặn sự lan truyền các mê tín dị đoan tai hại. Nhưng vào giai đoạn này, theo ông, chưa có dấu hiệu việc này xảy ra.
Hiện nay chúng ta chưa tiến hành đủ các biện pháp cần thiết để nâng những thầy thuốc gia truyền này lên một cấp độ có thể chấp nhận được trong việc ngăn chặn bà mẹ tử vong lúc sinh nở ở Nam Phi.
Nam Phi xếp hạng 51 trong số 224 nước có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao nhất. Trở lại túp lều của bà Cynthia Mohape ở Soshaguve, mưa và sấm sét vẫn tiếp tục. Bà mẹ đang cho con chơi đùa một con chó đồ chơi. Bà Mohape nói bà tính mang thai thêm một lần nữa, càng sớm càng hay. Bà mỉm cười và nói muốn có một bé gái. Một lần nữa, bà Mohape lại nhất định nói là sẽ giữ bí mật mang thai cho đến phút chót.
I must follow my culture. I must listen to what the traditional...
Bà nói bà phải theo nền văn hóa của bà. Bà phải nghe lời dạy của thầy thuốc gia truyền về con của bà. Nếu không làm thế, linh hồn tổ tiên sẽ tức giận với bà. Và như thế, cuộc đời của bà Mohape và đứa con chưa sinh ra của bà lại lâm vào nguy cơ, cũng như nhiều người khác ở khắp Nam Phi, nơi tục lệ mê tín dị đoan về sinh con vẫn còn kéo dài.
The Voice of America, VOA.
Bây giờ, Huyền Trang sẽ đến với quý vị trong chuyên mục bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take, give and take.
Give and take, có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên, nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột, và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái. Anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. Trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. Một phóng viên cho biết,
people can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã lên án việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng để trả đũa cho việc nước này bị cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony. Thông tấn xã Trung ương của Bắc Triều Tiên dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này nói rằng các biện pháp trừng phạt mới là thù nghịch và áp chế, đồng thời tuyên bố nó chỉ làm cho Bình Nhưỡng cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Tổng thống Mỹ Barack Obama thứ Sáu tuần trước đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào 3 tổ chức và 10 cá nhân của Bắc Triều Tiên. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, ông Obama đã cam kết Mỹ sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony có liên quan đến việc phát hành một bộ phim châm biếm kể về nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Các nhóm của Indonesia ngày hôm nay, 4 tháng 1, tiếp tục tìm kiếm xác của chiếc máy bay chở khách của hãng AirAsia sau khi định vị được 5 vật thể lớn tại biển Java. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm tiếp tục bị cản trở vì thời tiết xấu. Các thợ lặn đã bị buộc phải quay trở lại mặt nước ngày hôm nay sau khi tới gần nơi mà người ta cho là có xác chiếc máy bay. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết tầm nhìn dưới đáy biển gần như bằng không và gió thổi mạnh nên việc lặn dưới đáy biển phải tạm ngưng và thay vào đó cơ quan ông đã sử dụng thiết bị vận hành dưới đáy biển được điều khiển từ xa. Sau khi một thi thể được vớt lên ngày hôm nay, các giới chức Indonesia cho biết tới nay đã có tổng cộng 31 thi thể đã được trục vớt. Một công ty sở hữu tàu của Na Uy cho biết một trong các tàu chở hàng của hãng này đã bị chìm ngoài khơi Việt Nam. Công ty của Na Uy nói rằng chỉ có một trong số toàn bộ 19 thuyền viên người Philippines còn sống sót và hơn chục người khác vẫn còn mất tích. Một quan chức cứu hộ của Việt Nam cho hãng tin AP biết rằng đã phát hiện và vớt được hai thi thể. Một quan chức Israel cho biết Tel Aviv đã quyết định đóng băng 125 triệu đô la nguồn thu từ thuế mà nước này thu cho chính quyền Palestine để đáp trả việc Palestine tìm cách gia nhập tòa án hình sự quốc tế. Chính quyền Palestine dựa vào việc chuyển nguồn thu thuế hàng tháng từ Israel để hoạt động chính phủ cũng như trả lương cho các quan chức.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Bàn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.